thưa toàn thể đại chúng, thực ra thì chúng ta cũng có lạ gì, đã từng nhiều gặp nhau, biết nhiều, gặp nhiều và cùng sinh hoạt học tập nhau nhiều khóa rồi, chúng ta cũng có gì lạ. Hôm nay là trong cái khóa này thì coi như là các vị chư tăng chư ni ở các tỉnh, nhiều tỉnh thành ở trong miền Nam tụ hội về, đó là cái điểm đặc biệt mà cái thánh duyên nó có cơ hội gặp gỡ như thế. Có thể là tôi xin gửi lời chào và chúc lành tất cả các vị, và mừng rằng là các vị đã có cái điều kiện tốt, đầy đủ sức khỏe, mình mới có được là cơ hội quy tụ về một chỗ để mà sinh hoạt Phật sự như thế này. Đó là cái là chúc mừng của chúng tôi lại đến cho quý vị. Bây giờ thì theo cái chương trình làm việc đó thì cũng như thường lệ, trong cái chương trình thì tôi để rằng là triển khai vừa cái giáo lý đại thừa mà, thì tôi xin đại chúng để ý cái này. Bây giờ là tôi yêu cầu cái thức nhất là hiện giờ trong toàn thể đại chúng mà cần tôi cái gì, gợi ý cho tôi cái gì để tôi sẽ có thể đáp ứng với quý vị được tới cỡ nào. Nói cách khác là các vị cho đời cái đời nào mà các vị muốn, rồi tôi sẽ có thể nương vào đó và tôi làm việc nó dễ hơn. Chứ thực ra một buổi mà gặp gỡ như thế này và đưa ra một cái đề nào đó của đại thừa thì có khi mình lựa, mình phân tách cái đại thừa, thế nào là đại thừa, thế nào là trung thừa, thế nào là tiểu thừa, nó chưa xong thì có đâu mà nói tới cái đại thừa nào đó. Thế thì bây giờ đại chúng cho đời đi, bên văn của Chúa Bình Nhi là coi cái đời như rồi thì dựa vào đó mà tôi có thể triển khai, là hy vọng như vậy thì nó đáp ứng cái yêu cầu của đại chúng, nó gần gũi với cái yêu cầu hơn. Chứ còn nói về đại thừa chung chung thì nó rộng lắm, nó nhiều lắm, và ở đâu cũng nhìn thấy cũng đại thừa hết. Nếu mình nhìn bằng tiểu thừa thì ở đâu mình cũng thấy là tiểu thừa hết, kinh nào cũng tiểu thừa được hết và kinh nào cũng đại thừa được hết, nó có cái kỳ lạ vậy đó. Thế thì bây giờ là đại chúng cho đời đi, cho tôi nói ví dụ ha, tôi chưa chờ đợi tôi nói cái ví dụ. Ví dụ như tất cả chúng ta trong những cái thời khóa tụng hàng ngày thì giống nhau, buổi tối thì đi gọi là tụng tịnh độ ha, tụng cái Đa Di Đà. Thế được cái Di Đà là thừa gì? Đại thừa đó chứ. Thế thì đại thừa thì ai cũng có tụng rồi, ai cũng có biết rồi, nhưng mà vấn đề là làm sao cho nó thành ra đại thừa, hiểu cái nào nó thành ra đại thừa, rồi hiểu cái nào đó nó thành ra là tiểu thừa, mà có người người ta hiểu cái cách nào đó nó không còn thừa nào hết. Chỗ đó là cái chỗ đấy đó. Còn như mình tụng cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật đó ha, nói đây đâu có ai không thuộc đâu, mà kinh đó đó thì
Tôi nghĩ đó thật ra là rất là phải công phu đầu tư trí tuệ thời gian tu tập ở trong đó mới nói được. Chẳng hạn như cái vấn đề không, sao là tẩy thị chư pháp không tốt, bất sanh, bất diệt, bất tối, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thử có không trung vô sắc vô thọ tổn hành thức, vô nhãn nhĩ tử thiệt thân ý, vô sắc sinh ơn vị xuất pháp, vô nhãn giới nại trí vô ý nhất giới, vô vô minh diệt vô vô minh tận, nại trí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trú diệt vô đắc. Cái bài đó nội đây đâu có ai không biết đâu, và đâu có ai không tụng đâu. Cho nên là trong cái chương trình để là cái phần tôi mà yêu cầu tôi chuyển sang đại thừa à, thì điều đó để tốt thôi, nhưng mà thật ra là nó mênh mông dữ lắm. Cho nên bây giờ xin đề tài là cảm quan hoàn pháp ý nghĩa cùng chúng cầu hồi tháng bảy. Cái này đại chúng thấy rằng cái nào cần nói không? Cái nào nó đại diện cho nhiều người chút mới được, chứ còn nếu mà nó đại diện ít quá đó, nghĩa là đại đa số cho thấy rằng là cái này nó dễ quá, thủ đồ chứ gì vậy, thì mình không nên triển khai cái đề này. Còn nếu như đại đa số thấy cái nào cần thì nên triển khai cái đề này.
Ví dụ nào trong tín hội chúng ta có câu hỏi, xin vô tay, tôi sẽ đến nơi để nhận câu hỏi và đem lên đây để đọc cho Hòa Thượng, vì Hòa Thượng xem chủ mà chúng ta biết.
Tốt nhất là nên ghi cái phóng danh ở dưới ha.
Ví dụ có câu hỏi xin đưa ban tổ chức.
Thầy ở đây bị phá đây được không?
Dạ.
Nếu mà cần bắt cái gối ngồi đây, đồng quân được không?
Dạ, con xin đọc câu hỏi của một vị đại diện đơn vị tỉnh Ninh Thuận. Tu tưởng kinh Hoa Nghiêm, tại sao Phật nói kinh xong đại định cho các vị Bồ Tát trong 49 ngày? Đó là câu hỏi A Di Đà Phật. Chúng bậc Hòa Thượng Pháp Sư, chúng con kính xin Hòa Thượng Pháp Sư từ bi ban bố cho chúng con những kinh nghiệm trong ngành hoằng pháp để chúng con được học hỏi, hầu bồi dưỡng nghiệp vụ của chúng con được thêm tinh tiến, phát triển có kết quả tốt đẹp, lợi lạc quần sanh báo Phật thân đức.
Thôi giờ giải quyết từ từ vào cái miếng giới này cái đó hả? Từ từ thôi. Về cái giúp cho kinh nghiệm ở trong vô hoàng pháp đó mà, cái này thì tôi xin nói rõ với đại chúng là muốn hoàng pháp và cho tốt đó, thì cái điều trước tiên, cái điều căn bản đó, là các vị phải học thật kỹ và học sâu sắc, học kỹ thì cái việc hoằng pháp của mình đó, từ từ rồi nó sẽ phát triển, rồi người ta gọi là, nói đông nam là thế gian người ta gọi là nghề, nó dạy nghề. Họ mọc ban đầu làm, học một chút rồi làm thì nó cũng khéo, nhưng mà nhờ làm nhiều năm, nhiều tháng thì nó khéo, nó tinh đi. Phải chạm, phải trổ và tất nghề, ngành nghề đều vậy hết. Nhưng mà cái nghề nào mà học căn bản, học kỹ lưỡng, học sâu sắc thì cái nghề đó, cái chừng nó phát triển tinh đi thì nó thật là tinh đi. và những cái nghề mà học lớn, học đi ra trường, con nói mà làm á, thì dầu làm lâu năm đi nữa là tới chừng nó phát triển mà tới cái mức tối cao đó thì nó cũng không tối cao bằng những người mà ta học có bài bản, có nghề nghiệp, có chương trình được. Ví dụ như là cái nghề bây giờ là ca cổ, kịch, nhạc, ca cải lương cũng vậy. Những người mà tự học phát triển theo cái truyền thống của ông cha, của bạn bè đó thì nó phát triển cũng tốt đó. Nhưng mà không thế nào bằng những người ta học truyền ốc, học tốt được cái chương trình nghĩa là âm nhạc quốc gia, ví dụ như vậy. Thế thì nói chừng mà họ phát triển tài năng của họ thì họ phát triển rất là thành thú, tuyệt vời. Thì mình ở đây cũng vậy. Muốn làm giảng sư là các vị phải học trung cấp. Cái xe cấp đó thì nó thấp quá, coi như phải làm thôi thì mình không có nói ha. Phải tốt nghiệp trung cấp. Mà cái quá trình học trung cấp là phải học kỹ, học thật. Học dụng ý, học để cho giỏi. Mà học cho mình, chứ không phải là học cho nhà trường. Chứ có những người học trung cấp 4 năm mà học cho nhà trường, nghĩa là chuyển cấp ra thì đi học, hoặc không chuyển cấp ra thì là ở nhà, trốn. Thế thì là học trung cấp 4 năm mà học cái kiểu mà học cho thầy, học cho tổ, cho cha mẹ, cho bổn sư, thì cái 4 năm đó cũng không dễ nữa. Rồi học cao cấp hoặc là bây giờ có cái trên nữa đó, ta gọi là học viên đó. Thì phải tốt nghiệp luôn đã cái cao đẳng hay là tốt nghiệp cái học viên 4 năm mà phải học thật á. Cái thứ nhất đó chính là học cho mình. Chứ có nhiều vị trong kinh nghiệm trường ốc tôi biết mà à, có nhiều vị họ đi học không phải học cho mình mà dường như học cho ai đó. Cho nên là không có siêng năng. Họ đến đầu kiểm danh đó thì là họ có, mà kiểm danh xong rồi họ sắp tập họ trốn họ về. Thế thì học như vậy 4 năm làm sao giỏi được. Chưa kể là một tháng ta cho mình ở nhà tối đa có công việc gì đó là 2 ngày. Một năm họ cũng phải cho mình ở nhà 18 ngày, chính đó 18 ngày. Mình ở nhà luôn cả một tháng, 2 tháng. Thế thì học như vậy là coi như học cho ai thì không có giỏi được. Thành ra là cái học phải thật học. Mới có cái từ chân tu và thật học. Tu là phải thấy rằng mình tu cho mình chứ không phải là mình tu cho ai. Học, phải thật học, học cho mình. Mình thấy được cái đó rồi, mình học chứng chắn rồi thì là tới chừng mình đi làm giảng sư thì thực ra không có làm giảng sư gì hết. Là người ta tới đông đảo rồi mình lấy cái học của mình đó, mình nói ra cho người ta vậy thôi. Chứ không có giảng sư gì hết rồi. Mà cái đó là do cái tích lũy mình học tới mười mấy năm trời ha, mà mình học thật kỹ ha. Chứ thì bây giờ ai hỏi đâu mình nói đó, ai cần cái gì mình đáp ứng cái đó. Ai cần thừa nào thì mình giải thích thừa đó. Cần nhân thừa thì mình nói nhân thừa, cần thiên thừa mình nói thiên thừa. Ai mà có khả năng tu tới thanh văn, duyên giác, đại thừa mình nói tân thừa một. Là do cái quá trình học tập của mình nó chín mùi như vậy. Hỏi đâu nói đó, rồi là mình nói nó không. Không suốt nó tôi chảy ha, thì người ta gọi mình là giảng sư. Chứ sự thật mình không có giảng sư gì hết. Do học vậy là tự nó giỏi vậy, là tự hỏi đâu rồi nói đó vậy, thì gọi đó là giảng sư. Chứ sự thật không có giảng sư gì hết. Có lại là vấn đề đó là vấn đề phải học thật kỹ, thật nhiều, và coi như là học cho mình. Thế được câu đó là chỉ có cách vậy thôi à. Chứ còn người khác cho không có được. Không thể cho trong vòng một buổi một ngày hay là ba tháng mà xong đâu. Mà việc đó là phải việc của mười mấy năm trời học tập. Mà phải học thiệt, học kỹ đó. Rồi còn cái mà kinh Quan Nguyên này đó nè. Tôi tưởng cái kinh Quan Nghiêm tại sao Phật cho nói kinh ở trong đại định cho các vị Bồ Tát trong 49 ngày ha. Nếu mà viết cho tôi một làm ơn giúp chủ chút mắt mờ rồi, lẽ ra tôi hết tài được rồi, thế phải rồi, nhưng giờ tận dụng. Cho nên là viết làm ơn giúp rõ chủ chút tôi đọc mới được.
Bậc Hòa Thượng, tư tưởng kinh văn tại sao Phật nói kinh trong đại định cho các vị Bồ Tát trong 49 ngày? Vì ngày 21 ngày để 49 ngày, chắc tình trung thất là hơn.
Hoàng nhìn tới ra tâm thất vọng, tôi làm mỗi ngày, chứ không phải thất thất, mà đây tam thất. Thế thì cái này là nó như thế này. Thì thật ra kinh Quang Nghiêm mà Phật không có nói cho ai, cho Bồ Tát nào ở trong đó hết rồi, mà là Phật nói ở trong đại định, mà nói là nói trong đại định cái gì thì là không có nói. Cái đó là cái trí tuệ mà khi mà Đức Phật chứng đạo rồi á, là cái trí tuệ của Phật đó, nó tuôn tràn ao ạt. Rồi Đức Phật tự ngồi thiền định ở dưới cội Bồ Đề trong khoảng 49 ngày đó, sau khi thành đạo. Thế thì là cái tư tưởng, cái trí tuệ của Đức Phật nó ào ạt ra, ngài nhận thức cái chân lý vũ trụ nó là toàn diện. Ngài nói mình ngài chứ không có nói với ai hết, không có Bồ Tát nào đâu hết rồi. Nhưng mà nói cái đó nó có cái màu nhiệm lắm. Cái bài này là để tôi giới thiệu với đại chúng á. Thiền sư Quyền Giác có một cái bài chúng đạo ca rất là độc đáo mà tôi hết sức tâm đắc. Thời thiết, thiết thời mặt, đại thế môn trung vô ủng tắc, hữu nhân vấn ngã giả hà tông, báo đạo ma bát nhã lực, hoặc thị hoặc thi nhân bất thích, thuận hành nghịch hành thiên mạc tắc. Tôi dịch đó là mặt thời thiết, thiết thời mặt đó mà. Tôi dịch là khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, lúc nói nhiều có ai hiểu đó lại là lúc chẳng nói gì, đến khi cần sẽ nói mãi nói tương ai, không ngăn ngại và không hề vơi tản ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng, xin thưa rằng ma bát nhã là tâm, việc làm ra lúc như thị lúc như thi, khi như thuận lúc như nghịch, trời còn khó biết. Chính đạo ca mà vừa tư tưởng đạo Phật nó có cái ý tứ màu nhiệm như vậy. Mặt thời thiết, thiết thời mặt, cái lúc im lặng đó là nói vô vàn. Cho nên cái lúc im lặng mà Phật ngồi 34 ngày với cõi định định đó là nói là nói cho Bồ Tát, chứ không có ông Bồ Tát nào hết. Bồ Tát đó là Bồ Tát tâm của Phật. Phật là khi mà giác ngộ tới đỉnh cao gọi là Phật. Còn mà cái tâm giác ngộ mà dưới cái đỉnh cao đó đó, bắt đầu Phật mới chuyển biến ở đây. Cái chân lý này nó như thế này, chân lý này nó như thế này, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, ha. Đây là thường, đây là lạc, đây là ngã, đây là tịnh, đây là vô thường, đây là khổ, đây là không, đây là vô ngã, đây là bất tịnh. Nghĩa là tuôn tràn ao ạt chân lý. Đó là gọi là thuyết pháp cho Bồ Tát đấy. Chứ không có Bồ Tát nào hết. Ở trong tâm của mình nó đủ trong 10 pháp giới, vừa là địa ngục, vừa ngạ quỷ, vừa súc sanh, vừa người, vừa trời, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Cái đây là Phật mà cái trí tuệ của Ngài mà khi mình nhận thức được chân lý rồi đó, là Ngài diễn đạt cái chân lý đó đó ha, là bì chính cõi chúng sanh nghe, chứ không phải là cho Bồ Tát. Chính cõi chúng sanh ở trong lòng của Ngài, trong tâm của Ngài đều nghe rõ. và nó biết được chứng nào đó là coi như là khi mà giác ngộ được cái lý rồi là ngồi mà tư duy mà quán chiếu là nhận thức chân lý là từng vấn đề một, từ vấn đề khổ không vô thường vô ngã bất tịnh, vậy đúng chưa? Chưa. Phải nói vô thường khổ không vô ngã bất tịnh, phải nói rằng là khổ thật nhân đạo để cho mọi người nghe được để hiểu, vậy đúng chưa? Rồi cũng tự thật nó chưa, nói khổ thật nhân đạo vậy chứ mà nói gì không được, được mà không được. Do vậy cho nên là lúc nào mình nói thời gian khổ tập dịch đạo, nói cái chân lý này bao nhiêu năm, rồi sau bao nhiêu năm đó mình phải nói rằng là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Đấy, là thứ pháp là vậy đó, thứ pháp từng, từng, từng hôm qua, hai mươi mấy ngày là thích cái chữ đó. Mà Bồ Tát nói đó, để cả loài địa ngục đạo quý chân đường nghe hết, chứ không phải là Bồ Tát không. Mà không có ông nào ngồi trong đó hết. Phật nói một mình, mà lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói vô mà. Cho nên tôi nói với toàn thể đại chúng bây giờ các vị để ý coi. Khi nào mà các vị mà học kinh điển mà nó in sâu ở tâm trí của các vị rồi ha. Rồi lúc nào đó các vị ngồi ở dưới cội cây, bên mát của cây nào đó, giữa bên cái mé suối, giữa bên cái chân rừng, hoặc là giữa cái mé sông mặt trời chiều sắp lặn ha, hoặc là các vị ra ngồi ngoài cái bờ biển mà là người ta cái lúa rồi đó là cái đầu nó lên nó kêu nhấc nhấc kêu đi lử là các vị ngồi đó, các vị ngồi đó là các vị mới nhớ lại cái từng những cái câu kinh điển mà của tổ tiên truyền của Phật dạy cho các vị. Thế thì lúc đó các vị nghe là nín thinh mà thì thật ra là các vị nói vô số kể, mắt thầy trước là vậy đó. Phật thuyết pháp 21 ngày ở dưới cội Bồ Đề là vậy đó. Tôi nói cái này là phải kinh nghiệm là mới được, phải bản thân mình có kinh nghiệm. Các vị phải có người thiền, nếu mà không nằm thiền, không ngồi thiền thì các vị có cái võng được treo dưới gốc cây nào đó ở bên cái mé bìa, cái hàng dậu ở trong cái bụi tre, có được cái tâm hồn hết sức nhẹ nhàng thanh thản, rồi các vị sẽ thấy những cái lúc mà các vị im lặng đó là các vị nói vô cùng vô tận, nói vô số. Các vị tình cờ nằm giống ha, nhớ tới cái câu ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba dục thoát luân hồi lộ tảo chấp niệm di đà. Tôi nói như là chỉ không như mình nhớ câu vậy đó, rồi nó bắt đầu lên, nó bắt đầu nói là té ra mình nằm dày đây nè, mà sự thật là mình nằm ở dưới sông mê, dưới biển ái đây. Mình không phải là nằm cái khô, mình tưởng mình nằm cái khô, mà sự thật mình không phải nằm cái khô. Mình nằm ở ái hà. Cái sông ái này nó sâu hung phúc, cả trăm thước ở ngàn thước. Gần như là cái sông ái này nó không có nói. Giống như cái động vô để của Trịnh Tây Du, nó không có nói. Đó là ái hà thương thích lãng. Mình nằm mình đang dẫn vậy, hoặc là mình ngồi ở dưới cái bờ ruộng về mà dưới cái bóng cây đẹp vậy nè, mà từ thật không phải mình ngồi dưới khô. Đấy, lúc bây giờ nó tự nói không phải ngồi dưới khô. Vì sao vậy? Vì mình còn ái nhiều quá, ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thù, ái công danh, ái sự nghiệp, ái tiền tài, ái danh vọng địa vị, ái nhiều quá, tức là mình yêu quá, yêu nhiều thứ lắm, yêu cái tới nỗi nghĩa là mình lỡ mà bệnh mà ngã ra là con mắt nó tợn mà nó không chịu nhắm. Còn chờ người này đi tới không, chờ người kia lại rút cái mắt rồi về phải giải quyết vấn đề nợ nần, vấn đề tiền bạc phải đòi cho được, người này còn thiếu bao nhiêu lượng, người kia thiếu bao nhiêu trăm đô mà chưa đem tới thì là con mắt không có nhắm, rồi người nào đem đô la lại là phải để cho bàn tay mình, rồi mình gà dày rồi mình mới hiểu coi có phải là 10 đô la hay không. Trời ơi, cái thứ ái hà đó đó, mà nó nằm cái khu vậy đó, mà người ta là nằm bánh sông đó, đi xuống vậy đó, kinh điển đã thua là vậy đó, chúng đã thua đó. Khổ ở dạng tuần ba, mình nằm về đây nè, vậy mà dưới con mắt của những người đạt đạo là mình nằm ở trong biển khổ và sống, dồn dập, ao ác, vô dập mình. Và mình nằm nói rồi mình nghĩ biết coi có phải không? Ôi, biết bao nhiêu mà nói. Tổng thống nữa là Abdurrahman Wahid ở Syria ha. Tổng thống là Joseph là Abdurrahman đó ha. Tổng thống hiện giờ đó tôi đỡ đến khô vậy. Cái gì thật là vô cùng khổ sở ở sông Ái không có đáy. Và ở trong biển khổ không có bờ bến đó. Là vì ái đô la rồi người ta nói tham nhũng này kia nọ, bây giờ cả quốc hội nó đòi luận tội lên luận tội xuống ha. Bây giờ là coi đã bị khô vậy đó, ở trung tâm tổng thống mà thì thật là nằm dưới sông và nằm dưới biển đó. Cho nên khổ sở vô cùng, đó là ái hà thiết xích lãng khổ hải diễn tùng ba nó nhẫn chìm đó. Đó, nằm giống trên bờ vậy đó mà chừng đó là bắt đầu nói, ngồi vào bờ ruộng vậy đó nói. Nó nói dư dàng vô thật, nói không có lời, gọi là mắt thời tiết. Cái này là các vị mà để ý các vị tu hành thiệt sự rồi, các vị sẽ thấy những cái màu nhiệm của đạo Phật. Mình ngồi dây thế nào mà sự thật là chúng ta nói cũng khéo là chúng ta đang lặng hợp với những giới hà thiên xích lãng với khổ hải dần tuần ba, chứ không phải mình ngồi đi khô đâu nha. Nhưng mà ngược lại, nếu mà các vị có chánh niệm, có chánh tư duy, tâm hồn của các vị nhẹ nhàng thanh thản, các vị thấy được cái đối tượng của mình là kiến hoặc và tư hoặc, phiền não vô minh, các vị nghe là dùng cái ánh sáng trí tuệ rọi tan biến mất hết. Thế thì bây giờ các vị ngồi đây nè, ngồi đây và tại chỗ này nè, là đang ngồi ở nước bàn đó. Chứ không phải là ngồi đây là ngồi ở Thiền Viện Quán Đức, mà ngồi đây là đang ngồi ở nước bạn. Trên đó các vị sẽ thấy, các vị nằm cái giống ở dưới gốc cây, ngồi ngoài bờ ruộng, nhìn mặt trời sắp lặn, hoặc là rất sáng ra ngồi ngoài cái chỗ nào đó, ánh bình minh sắp lên, ở tâm hồn được tích hoàn toàn là hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sáng, nhẹ nhàng. Và tư duy cho lý, các vị phát cái tâm bồ đề, các vị sẽ viễn ly tất cả những cái tài sắc danh thực thì. Các vị không còn lấy nhục làm nhân, lấy khổ làm duyên, lấy giả làm chân. Thì các vị đang ở trên nước bàn mà cái chỗ của các ngồi, các vị ngồi đó, ngồi đó là nước bàn, chứ không có nước bàn ở đâu nữa. Đó, nói là vậy đó, mặt thời tiết trước thời mặt là vậy đó. Rồi á, nếu không vậy đó mà nói vô cùng vô tận. Ý như là Đức Phật Thích Ca này nè, 21 ngày này nè, nếu không ra mà nói vô cùng vô tận. Rồi á, có những lúc mình nói nhiều á, thì bạn không có nói gì. Trước thời mặt. Có lúc nói nhiều mà người ta không nói gì. Là vì sao vậy? Vì gặp nhau hỏi, chào hỏi nhau, cách lời giảng lai thù bạc xã giao, xã giao bên ngoài vậy. Cái mà trong bụng không có thiệt thân, không có thiệt thương, chút sức khỏe vậy á. Nhưng mà cái đâu có thắt cái rồi, mày thấy dễ ghét. À, bên ngoài thì chút sức khỏe, nhưng mà sao tôi thấy này tôi không ưa à. Đấy, thế thì là hỏi giảng loa đồ đạc, rồi hỏi trong chuyện làm ăn, rồi hỏi trong chuyện là trong danh sự nghiệp sao, tiền tài, danh vọng phát triển cỡ nào, đến nay mua được nhiêu chục mẫu rồi, kia nói ờ tôi mới làm cái lò đường, năm nay đường nó rẻ thành ra là ế là cà phê tôi thì đã được 50 mẫu mà năm nay cà phê xuống tôi cũng lỗ rồi. Nên cái người tu hành mà nói như vậy đó, cái bằng thiết thời mặt, nghĩa là nói như vậy mà kỳ thật không có nói gì hết. Nói cái chuyện bưng vô, nói cái chuyện là để quyền thuộc vô minh, để cạnh tranh quyền lợi, danh vọng địa vị đó, cái đó là không phải là việc của cái người mà học đạo nói. Cho nên tuy là nói rất nhiều mà kỳ thật coi như không có nói gì. Thành ra khi im lặng, mấy kẻ biết đó là đang nói, là cái lúc mà Phật ngồi 21 ngày với cậu Bồ Đề. Lúc đó người ta hiểu đó là chẳng nói gì. Phật mà bắt đầu mà đi thuyết cái nhân lý tứ đế cho là năm anh em ông Kỳ Thành Như đó hả? Kỳ thật là chưa có nói gì đâu. Nói đó là toàn là nói phương tiện đó. Một cái người người ta dạy là bác học, ta có khả năng dạy làm những cái chuyện mà nghĩa là hiện đại nhất. Có thể là cái chuyện đó là chinh phục hành tinh, phát triển những cái khoa học là để chinh phục không gian, phát triển những cái máy móc để làm lợi lạc cho con người, nghĩa là hạnh phúc. Nhiều cái quý giá vô cùng mà đem đi dạy những cái lớp 3, cái lớp 5 thì nghĩa lý gì với cái người bác học kia. Nhưng mà vì cái người mà học kia chưa biết hơn cái gì, lớp 3, lớp 5 thì cái ông bác học mà muốn cho dạy cho người ta thì cũng phải dạy bắt đầu từ lớp 3, lớp 5 vậy. Nhưng mà kỳ thật ra là dạy vậy là dạy mà cái chủ đích là không phải dạy ngang cỡ lớp 3, lớp 5. Cho nên dạy là dạy mà kỳ thật coi như không có dạy gì. Đức Phật thích giáo lý tứ đế, càng tử thường hả? Rõ ràng là Đức Phật dạy đó chứ. Cái tư lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, Phật dạy đó chứ. Khổ tập diệt đạo tứ đế, cái Phật dạy đó chứ. Nhưng mà sao không có, nói đó vậy chứ mà không phải Như Lai nói đâu. Chưa, Như Lai không phải nói vậy. Nhưng tại vì cái lúc đó Như Lai cần nói vậy, cho nên nói vậy mà không phải vậy. Do vậy cho nên là tới cái thời kỳ mà bát nhã đó hả, vô minh diệt, vô minh tận, có nghĩa là khổ tập không có, không có khổ, không có vô minh không có. Ta nói lúc trước là các ông phải ráng mà dịch từ vô minh, cái thật là vô minh không có. Thật tánh vô minh tức Phật tánh, cái thật tánh vô minh là cái tánh Phật thanh tịnh ở trong các ông rồi. Cho nên cái vô minh mà ta dạy với ông là từ việc đến lúc này đó, ha, là tức là tập đế đó, không có. Cho nên vô minh, việc cái vô minh tận cũng không có cái gọi là hết vô minh. Vì sao vậy? Vì ông mơ, vì vô minh nó tác động, nó hoàn thành cho ông mình giác ngộ, tỉnh thức rồi, thì cái gọi là vô minh nó không bao giờ tìm ra được. Nó không có tự tánh, nó không có tự thể. Nói chí vừa lão tử, vừa vừa lão tử tận. Cho nên không có cái gọi là lão tử. Không có già, có chết. Và cũng không có cái gọi là hết già, chết. Tại vì mình chấp ngã, mình chấp hết. Mình lấy giả, mình làm chân. Cho nên mình rất sợ già, mình rất sợ chết. Do vậy mà mình thấy có già, có chết. Cái người mà người ta học đạo và tới gọi là đại thừa tư tưởng, người ta không có chết, ta không có lấy giả làm chân, ta không có lấy nguyễn làm thật, mà người ta nhìn rằng là cái sự mà tương quan, tương duyên, sự duyên sinh của vạn pháp á, nó là như nguyễn thông mộng tịch không trung vật sắc của tổ như thơ nói, tất cả nó giống như là cái thân quyến của những người ảo thuật. Ảo thuật ra thấy có cái người quyến nhảy nhót đứng như vậy mà người ta không có. Cái người đó thấy nó rút ra trong cái thuật thùng rồi nó lấy cây luôn, nó thỏ qua thỏ lại rồi nó lấy cua, nó cua hai, nó rẽ ra là đứt chết á. Giờ nhưng mà cái chừng nó rõ ra là cái người đó ở đâu không có bị cưa, đó là Nguyễn đó. Mà nhìn cho thấy cái định của người đàn đạo là Nguyễn thân mộng cảnh không tinh vật sắc, tất cả sự dành đầy nó giống như là vật sắc, giống như là qua đến trong sông, giống như là cái người Nguyễn của những người ảo thuật. Do vậy cho nên là người ta thấy vấn đề sinh tử là rất bình thường, không có chuyện gì phải sợ hết. Do vậy mà những người đại thừa mà người ta nhìn đời là vậy đó. Cho nên là Phật nói tứ đế rồi nói vô thường khổ vô ngã bất định, nói vậy mà không phải vậy. Lúc nói gì đó là ai hiểu chẳng nói gì. Thế sau đó Đức Phật cho biết là vô khổ tập diệt đạo, có nghĩa là khổ tập diệt đạo cái tứ đế đó. Coi như là Phật bảo đừng có học cái đó nữa. Cái đó hồi đó ta dạy như vậy, nhưng mà học theo cái đó thì các ông dẫn chung một chỗ. Trình độ ông thì chỉ làm tới những cái việc mà ở trong xã, trong phường thôi. Để đi biên coi nhà này nuôi được mấy heo, nhà kia nuôi trồng được mấy cái cây, rồi báo cáo chuyện vậy thôi, chứ ông không có làm lớn được. Trình độ lớp 3, lớp 5 mình làm việc đó để lấy tư liệu, cái vật quá gia đình rồi vậy. Có biết chữ chưa? Chống mù chữ rồi vậy đó. Cho nên là cái giáo lý mà tứ đế Phật người nhân duyên hả? Phật nói vậy mà không phải vậy. Cho nên vô khổ tập diệt đạo, vô vô minh diệt vô minh tận, không có vô minh gì hết, cũng không có cái gọi là hết vô minh. À, những người đại thừa và tiểu thừa thì cũng một câu kinh đó thôi mà giải nó ra vậy đó. Cho nên là trả lời là cái câu hồi nãy đó, là thế nào mà để giảng sư cho tốt đó mà, thì các vị phải học hành thật mà học, học cho mình, học để mình tu trước, để mình chứng trước. Rồi sau đó mình mới là ai hỏi đâu mình nói đó, hỏi đâu nói đó thì nó thành ra là người ta gọi mình là giảng sư, chứ thực mình không có giảng sư gì hết. Khoan, để tôi nói tiếp. Để tôi tóm lại, tóm lại cái vấn đề mà Phật mà nói 29 ngày nói trong thiền định đó mà, thì thật là nói bằng cái trí tuệ giác ngộ nó tuôn trào. 21 ngày Đức Phật nhận thức chân lý rồi tự đặt ra câu hỏi, rồi tự giải đáp câu hỏi, rồi tự trả lời, để sắp xếp một chương trình hành động của mình, chứ không có nói với đối tượng ở bên ngoài. Vì nội trung tâm của mình đây là 10 pháp giới trong này rồi. Kinh điển Hoa Nghiêm được gọi là nhất tâm phụ thập pháp giới. Địa ngục, từ trong tâm trí mình á, vừa địa ngục, vừa ngạ quỷ, vừa súc sanh, vừa người, vừa tu la, vừa trời, vừa phong gian, duyên giác, bồ tát và pháp, đều ở trong tâm trí mình hết. Cho nên lúc mà ngồi 21 ngày đó là nói với toàn thể chính tâm giới, chứ không phải là nói với cái đối tượng Bồ Tát không đâu. Đối tượng của Đức Phật lúc đó là chính tâm giới. Mà cái điều đó tất cả các vị đều có thể tự bản thí nghiệm bằng bản thân mình được hết. Các vị không có nói, mà nói rất dữ, nói rất nhiều, nói vô cùng vô tận. Rồi các vị đấy, coi như là các vị nói nhiều lắm. Ví dụ như mình đi ăn đám cái đám nào đó, có khi mình nói rất nhiều, nhưng mà về rồi các vị sẽ ân hận cái bữa nói chuyện đó. Nói những chuyện hỏi thăm lặt vặt, nói những chuyện tầm thường, nói những chuyện thủ thư nhân ngã thương ghét phải quấy tốt xấu vui mừng buồn giận, làm cho các vị thấy nói rất là khí phạm cái sinh sống. Ngồi để mà nói chuyện đó rất khí phạm cái nước miếng để mà nói. nói chuyện đó, rất thứ bạn cái đầu ấp để mà nói chuyện đó, về là mình thấy ân hận vô cùng cái bữa nói chuyện đó. Đó, nói vậy mà chưa phải vậy. Mấy mươi năm trời của Phật dạy nè, chắc ông phải học nè, vô thường nè, khổ nè, vô ngã nè, bất tỉnh nè. Sao Đức Phật phải không phải vậy? Chắc ông phải học, tất cả mọi sự việc là thường. Tất cả cái nhân này là tất cả đều là ngã, tất cả đều là tỉnh, không có cái nào bất tỉnh hết. Bất tỉnh là tại ông thấy đó. Cho nên là tổ sư có câu là dục thủ nhất thừa bất ố lục trần, mà lục trần bất ố là hoàn đồng chánh giác. Muốn đạt tới cái đạt tới nhất thừa đạo của Phật á, là đừng có nhìn sắc thân nương vị xúc pháp, mình gọi ra là lục trần, không có trốn đâu. Sắc thân nương vị xúc pháp ai cũng gọi là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần của người. Học về không hả? Như là nói vậy mà không phải vậy. Sắc không được gọi là trần, thanh hương vị xúc cũng không gọi là trần. Các ông nhìn sắc, các ông mê sắc, cái sắc nó mới là thần của ô, nó mới gọi là trần chứ. Chứ có người ta tu hành, ta có chánh niệm, ta có chánh quán, ta có chánh tư duy, ta thấy được cái thực chất của nó là duyên thanh như quyển, giảng pháp ra không hả? Thì cái sắc nó đâu có lôi kéo người ta, nó đâu có nhận chuyện người ta, cho nên sắc không còn là sắc trần nữa. Âm thanh cũng vậy. Âm thanh là các vị nghe. Các người nghe cái bài đó, trời ơi, sao mà cái sinh nữ nó buồn quá vậy? Ha, cái bài sinh nữ nó buồn quá. Giang sơ sơ, liêu công nữ sanh sơ sơ, cầm công thờ, liêu công sanh sơ sơ, có sanh sơ sơ công, sơ liêu công sơ sơ công sơ. Ở nghe cho nó có cái giọng não ruột buồn quá. Là tại mình nghe cái gì thật là cái chữ sanh sơ có lý cầu lý u, đó không có cái gì buồn hết. Nếu mà cái đàn mình cứ thắt kịch 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 sự họ là họ tự sanh họ tự họ họ tự sanh sanh họ tự sanh tự sanh sanh tự họ, thế thì là nó thành ra các vị đó là vui chứ gì. Tùy theo cái điệu mà người ta phối qua cái âm điệu của nó, rồi mình tự mình cho nó là vui, mình cho nó là buồn, đã buồn rồi mình lâm ly, mình não ruột, còn nó vui thì mình bắt đầu mình cười. Thế thì cái thanh đó nó trở thành ra thanh trần, nó thành nhuốm ô cái lỗ tai của mình. Chứ còn như những người mà ta có tư duy quán chiếu đó, các cái thứ thanh đó ta không có thành nghe. Ta không nam, không cần nghe nam ai mà cũng không cần nghe nam kinh. Vì cái đó là cái sự vận dụng phối hợp của những cái nhà âm nhạc. Thế thì ta nghe cái âm thanh nào mà đem lại cái sự an lành, sự giải thoát, tự tại, tinh an người ta thì người ta nghe. Còn những cái nó có cái tính chất dữ mị, ta không nghe. Âm thanh nào có tính chất thị phi, gian ngã, thù quán, ta không nghe. Làm cho âm thanh nào làm cho người ta đau khổ, đoạn trường. Âm thanh bức ruột, dân nghệ bức ruột như là nàng kiều. Sáng tác cái văn nghệ gọi là văn nghệ đứt ruột, nghe đứt ruột. Khúc đầu hớn thở chiến trường, nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau. Khúc đầu tư mã phượng cầu, nghe ra như quán như thồ, phải chăng kê sang này kết quả lăng. Một rằng lính chúa, hai rằng tư gia, tông như tiếng hạt bay qua, mà đục như nước suối mới xa nửa giờ. Tiếng khoan như gió thả ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, tiếng người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Khi tệ ế, khi cúi đầu, khi gò, tiếng khúc, khi trao đôi mài. Âm nhạc mà nó làm cho người ta dậy đó. Rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. So chi những bậc tiêu tao, nó dột lòng mình mà cũng nao nao lòng người. đó là cái thứ âm nhạc, nó ruột nó thành cái thứ thanh đó, đó gọi là thanh trần. Chứ đâu phải âm thanh nào cũng là thanh trần hết, đâu phải là tiếng tiếng nào cũng là cái tiếng đau thương đau khổ buồn nản đâu. Do vậy cho nên cái người học đạo mà ta thanh, ta không có để cho nó thành cái thanh trần. Hương vị xuất phát cũng vậy. Do vậy mà đối với cái người tu hành ta không có lục trần. Sắc là sắc, thanh hương vị xuất phát là sắc, thanh hương vị xuất phát chứ không có trần. Vì nó có làm nhiễm ô tâm thánh của ta. Vì người ta biết chọn lọc, người ta có trí huệ, người ta có chánh niệm, người ta có chánh tư duy. Cái âm nhạc nào mà đưa tâm hồn ta có thế nhẹ nhàng thì người ta có thể nghe. Hoặc là bên nghe tiếng pháp, người ta có thể nghe. Còn những cái thứ mà là nghe nó thầm sạch như tờ đổ mưa, rồi ngọn đèn, chú tỏ, chú mờ, chú người ngồi đó cũng nghe mẫn sầu, chú tờ mới, chú cố đầu, chú vò, chú khúc mà chú trao đôi mà. Lúc đó ta không nghe. Cái thứ âm thanh mà có thể biến thành những lời đó người ta không nghe. Nó giống như là cái người trí á, ta ăn cái món ăn nào mà ta biết món ăn dinh dưỡng ta ăn, mà cái món ăn nào mà ta biết là ăn vô là có thể tháo bụng, có thể sơ ruột, có thể là bị bụng, là người ta không ăn. Do vậy cho nên món ăn không có nghĩa là độc, mà độc là tại cái người ham ăn hấp uống và người ngu không có trí. Biết là đồ độc, biết là rau bị xúc sâu rồi không rửa, mà tại vì là là gấp là vuông là cuốn là nốt, cho nên ăn vô là bụng sâu dày là nó thành ra cái rau là thành ra rau độc. Mà người trước ta biết rau độc ta không ăn, rau nào sạch ta mới ăn. Do vậy cho nên rau không có nghĩa là độc, mà độc là tại vì mình ngu. Âm thanh không phải là trần, mà mình để cho nó làm nhiễm ô cái lỗ tai của mình là tại vì là mình không có trí. Do vậy cho nên thức thanh thân đủ cái pháp không có đúng được trí, không có phải là cho bằng lực trần, không phải vậy. Chỗ đó là hay lắm, đại thừa là vậy đó. Thật ra cuộc sống thừa là mặc ố lục trần. Cái người mà sống bên trong cái nhất thừa bằng đạo đó, người ta không có chê bao lục trần đâu. Chừng nào mà chúng ta còn thấy sắc là sắc trần, thân là thân trần, hương là hương trần, vị là vị trần, xúc là xúc trần, pháp là pháp trần, là chúng ta còn tu lè tè dưới đất. Chưa có bước lên được khỏi đất đất nào, còn lè tè lăn lộn dưới đất. Mà cái người mà sống ở trong đạo đức thừa rồi mà là sáu cái bóng đó không còn gọi là trần nữa, mà là sáu cái thứ trần trí đẹp đẽ cho khỏi đời. Đó gọi là sắc cảnh. Sắc căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sắc cảnh là sắc, tâm, thân, lưỡi, xuất pháp. Nó là cái đối tượng để trang trí cho cuộc đời đẹp đẽ chứ không phải là trần. Vậy mà mình học cái lúc mà mình học đổ thừa đó mà, thì Phật dạy đó là lục trần đó các con ạ. Phải xa lắm lục trần đi, phải đóng bích lục trần đi, phải xa lắm lục trần đi thì các con mới có nhẹ nhàng an ổn được. Hả? Nhưng mà cái lúc mà Đức Phật Như Lai mà ngồi thiền định đó, trong 21 ngày đó Đức Phật nói sờ, nói là trần đáo, nhưng mà rồi Như Lai nó sờ. Lúc nào nên nói nó là lục trần, nhưng mà lúc nào thì nên nói nó không phải là lục trần. Đó là tư tưởng đại thừa là không có phải là lục trần đâu. Cho nên cái câu là lục trần bất ố nó hoàn đồng chấm giác. Anh muốn tập thật, cái ngày nào mà anh muốn tập thật là con mắt của anh, tai mũi lưỡi thân ấy đừng có thấy rằng sắc thanh hương vị xúc pháp là lục trần, thì anh mới có thể là người đi lên bồ đề nước bàn được. Tôi cho ôi những cái chỗ đó nó màu nhiệm lắm, mà tôi nói không biết là các vị nghĩ thế nào. Chứ có nghe đâu, nghe cái này mà ít tư duy, lời tư duy là không nghe được. Hai nữa là bảo thủ kiến, gọi là kiến thủ, cứ thủ kiến thì nghe cũng không được. Bởi vì những cái đó, tư tưởng đó là thường thường trong kinh Phật đó là cái điều mà Như Lai nói đó,
hàng trăm năm duy nhất không thể biết được, vì đó là cảnh giới của Như Lai. Cho nên mình phải lấy cái trí tuệ giác ngộ như là trí tuệ của Phật á, tiếp lên từ Phật á thì mới nghe cái đầu được. Cho nên mình bảo thủ cái trí tuệ bình thường á thì mình khó tiếp thu cái những cái mà tôi nói đó. Cái gì là đại bảo qua cái câu đó mình nói tới đó đi, chứ là nói hoài cũng được hoài, và biết bao nhiêu toàn bộ để nói.
Và cho câu khác. Thì bất lợi thường ở đây có 5 câu hỏi và con thấy câu nào cũng hơn cả. Xin đọc hết thôi, con đọc 3 câu trước. Dạ, con đọc 3 câu trước. Xin đọc hòa thượng giải thích câu hữu nguyên tư nghị xã tắc Phật đạo năng thành. Người hỏi là pháp danh nguyên hộ, xin hòa thượng giải thích cho chúng con. Câu thứ hai. Kính bạch hòa thượng, trong giáo lý chúng con đã học tại sao lại nói vô ngã, nhưng có lúc lại nói luân hồi. Vậy vô ngã lấy gì để luân hồi? Kính bạch hòa thượng dẫn giải cho chúng con. Người hỏi Thích Nguyên Hùng.
Đây cho tôi mà hiểu như tôi gì? Tôi ngụy, ngụy tôi là gió, tôi là giả đó. Nhưng mà xã tắc là Phật đạo năng thần. Cái câu mà tôi vừa nói nãy là sắc thanh năng lượng xuất pháp. Nếu như mà mình là nhìn bằng không là người nói chút biết bằng tôi mất tay mũi lưỡi tâm ý của phàm phu á, thì đó là nguyên nhân của đạo khổ. Bởi vì sắc thanh hương vị xúc pháp nó thành là lục trần, đó là nguyên nhân của đạo khổ. Nhưng mà bây giờ nếu mà bỏ cái bớt này ra, các vị đi đâu, tính đi đâu, ở đâu để tu đây? Đó, thường thường người ta dành sắc tâm năng để xuất pháp là trần, là nhiễm ô tứ lục. Nhưng mà bây giờ quá mục kê nó là nhiễm ô, nó là trần. Thế thì cái người tu mình kiếm chỗ nào để ở, để không có sáu thứ đó. Lâm mây được ư? Lâm mây cũng vẫn là pháp hữu vi, cũng vẫn là trời, cũng vẫn là lâm mây thôi. Lặn giống như sông như tàu lặn vậy. Tàu lặn cũng vẫn là ở trong tàu lặn, cũng là pháp hữu vi. Mà xuống nước, tới đây như cũng là hữu vi. Do vậy cho nên bây giờ nó có cái loại máy bay nó xâm tàu lặn. À, Mỹ làm ra tàu lặn để bán cho Đài Loan. Mà Mỹ cũng làm cái loại máy bay để xâm tàu lặn, nghĩa là lặn tới đâu có thấy tới đó. Thế thì bây giờ ở đâu rồi? Lên trời thì nó có quả tiễn, nó bắn cũng rớt, mà lăn xuống biển thì nó có tàu lặn, nó soi giống như mình soi ếch vậy đó, giống như soi cá vậy đó. Thế thì bây giờ là gọi là người tu hành ở đâu để tu đây? Đại thừa tiểu thừa là chỗ đó. Cho nên cái câu hữu như tư nghị là xả tắc phần đạo năng thật. Cái pháp hữu vi dầu nó là sức, tầm, thanh tầm, hương tầm, vũ tầm, sức tầm. Nhưng mà ta chuyển hóa nó trở thành sức là sắc, thanh là thanh, hương là hương, vũ là vũ, xúc là xúc, pháp là pháp mà không còn tầm. À, thế là sao? Và chuyển qua nó để cho nó không còn lôi kéo ta được nữa. Thế thì sắc thân đang bị sao? Xúc pháp vẫn còn nguyên đó, mà nó không lôi kéo ta. Nó không lẫn chìm ta, nó không làm cho ta lưu luyến, cho đau khổ. Cho nên mà chúng ta bỏ nó chúng ta đi đâu về đây? Tìm chỗ nào sao không có sắc thân đang bị xúc pháp? Không có chỗ đó đâu.
bổ xả Đức Thế Tôn ta khi mà thành vô tổ Bồ Đà rồi cũng vẫn sắc thanh hơn vị xuất pháp của cái cõi Nam Như Bồ Đề vẫn còn nguyên đó. Chỉ có cái điều là dục thủ nhất thừa, lực ớ lục tầng đất ớ hoàn đồng chánh, chánh gia. Chúng ta đừng ghét nó. Không có chuyện gì, nó cũng chẳng có tội lỗi gì, chúng ta phải cần ghét nó, phải thù hận nó. Nói lại nó, chúng ta đừng có đam mê nó, đừng có lưu luyến nó, đừng có để cho nó lôi kéo ta. Cái bông này đâu có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà nếu mà thấy dùng bông đẹp thì ngang con ta vừa là ào vô ta hái một ôm em đi. Thế là người ta cho cái người giữ vườn ra bắt trói lại. Có lẽ là tại vì là qua bất mê nhân bằng nhân tử. Nhân tử mê bất chứ. Có mình nhìn qua nó đẹp thì mình thấy thích xong rồi mình đi. Ở đây là ôm một ôm của người ta. Là do mình, con mắt của mình nó buộc mình vào trong cái hoa đó. Con mắt của mình nó làm cho mình, nó tới mình đó, gọi là tương phượng. Đó, do vậy cho nên là cái người tu hành là không cần phải bỏ lục trần, không cần phải bỏ cái thất thủ đi. Vấn đề là làm chủ cái tâm của mình. Kiếm sắc thì càng sắc dân thành bất thủ thành, sắc thành vô ái ngại phương đáo pháp dương thành. Tâm cảnh như chỉ giá thị. Đáng tội vô tâm ơi dặn vật, hà bằng dặn vật thùng dư diễu, chút ngu bất lạ sư tử ống sát tờ mặt ngang sáng qua điểu phùng văn dục bất kinh. Do mặt ngang thể tự vô tình, tâm cảnh như ngu chỉ giá thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Có người tu hành mình phải tập, mình phải làm chủ lực tâm, làm chủ lực trần. Đến như dạng vật vô tâm, nhìn hoa thấy cái đẹp của hoa, cái câu bảo là mình đuôi, không cần phải học con đất nữa con đuôi. Giống có nguồn nhìn hoa, nhưng mà không có mê hoa bằng cái chủ mà bị ăn tức hoa. Không có cái cũ mà như là nàng thứ tư gì qua nên phải đánh đường tuần qua. Bây giờ rõ mặt đôi ta biết đâu rồi nữa chẳng là thiên bao. Cái tâm hồn mà gì qua nên phải đánh đường tuần qua cho nên là đau khổ suốt 15 năm. Là tại vì mình không làm chủ đó mà. Mình là một cô gái rồi mà gì qua nên phải đánh đường tuần qua. Mình đêm vậy mình mở rào đi qua thăm nhà Kim Tổng ha. Kim Tổng đâu có kêu mình đâu. Vậy là mở rào qua, qua Kim Tổng đang mờ, nhớ về đó, ủa, em tới đây. Nó gì qua, nên thở bánh buồn tiền qua. Bây giờ rõ mặt đôi ta biết đâu rồi nữa, chẳng là Kim Bao cho nên em tới thăm anh trước đi. Trời ơi, vậy không chết sao được. Cho nên là mình đã tập làm chủ nhãn quan, làm chủ xuất tỉnh thử thức mà không để cho nó lôi kéo qua lúc mê nhân dân tự mê mà. Còn bên Nam này nói thêm câu nữa, Nam mà Nam nào chứ là đối với tôi là câu đó không có, nhưng mà điều khác bên Nam là có. Tự bức tính nhân dân tự tứ. Dù nó không có làm sai người, đưa mà sai gì có nó tâm lo của nó. Nhưng mà mình làm bởi tâm lo lỡ rồi nó phải sai chứ. Cho nên là thật sự là đưa là đâu có tội lỗi gì đâu. Nó đâu có kẻ thù của ai đâu. Nó đâu có giết ai đâu. Vậy mà mình cũng dụng sai rồi thành ra là nó đã giết rồi đó. Là bảy tấm len rồi cởi cho cái máu rồi bữa này là cho nó bán vô cái rốt cho nó tu rồi. Còn cái câu đó Giữa chỗ nước thừa mà có lực trời là vậy. Không có bỏ hữu như tư nguyễn tư ngụy mà trả bác phần đạo đang thành. Anh bỏ nó anh tư cái gì? Người ta đối với sức tâm năng bị xúc pháp nó lôi kéo người ta mới nhận quyền người ta, tôi gọi là lực trần. Còn anh mà gọi là thành đạo đạo là tại vì là sức tâm năng bị xúc pháp nó không lôi kéo, nó không nhận quyền anh. Do vậy mà anh gọi là thành thật, anh thành tâm văn vô giác vì anh xa lìa được, anh muốn ly được cái dục vọng thì anh mới gọi là thành đạo. Chứ anh trốn đó, anh trốn đi đâu là sao anh trốn được? Đó, cái câu đó là đúng vậy đó. Cho nên cái pháp môn mà tu của đạo mà của ta, tôi xin báo đại chúng là nó màu nhiệm lắm mà nó hay thật sự. Học Phật pháp thật sự mà đã có an lạc. Từ đây chánh pháp thật sự mà nó có nhẹ nhàng, mà nó có giải pháp. Lẽ tất nhiên là mình chưa có được là 100% nước bàn đâu. Nhưng mà nếu mà mình tu mà có tiến bộ đó là mình ngồi tại đây nè. Mà trước hết là mình ngồi trong nước bàn rồi. Nhưng mà nước bàn 50% hay là 70% hay là 80-90% là tu theo cái sự tu tập của mình. Chứ còn mình đang ngồi đây nè là ngồi trong nước bàn đó.
Ờ, con có nhận thêm 2 câu nữa là 6 câu. Có lẽ 6 câu này cũng đủ cho cái thời gian còn lại trong buổi sáng hôm nay. Con xin đọc cái câu đầu tiên của sau giờ giải lao. Kính bạch hòa thượng, trong giáo lý chúng ta có tại sao lại nói vô ngã nhưng có lúc lại nói luân hồi? Vậy vô ngã lấy gì để luân hồi? Người hỏi là Thích Vô Hùng. Kính bạch hòa thượng chuyển giải cho chúng con như đạo Phật. Và con đọc thêm 1 câu nữa. Kính bạch hòa thượng, có câu như môn hình sông đều đổ về biển cả, môn vạn pháp môn đều chung lấy duy tâm, nhưng chúng con chưa hiểu được rõ ràng, kính mong hòa thượng soi thị với một ý nghĩa một cõi đi về cho chúng con bước đến với một cái tâm an lạc. Người hỏi thánh minh đơn vị thánh hòa.
Trước hết á là nói về vấn đề ngã và vô ngã và luân hồi. Cái điều hai cái vấn đề đó là phải tách riêng ra, không cộng chung vô một thứ được. Trước hết là nói về ngã. Như hồi nãy tôi nói đó, Đức Phật dạy là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đa số là nội đây ai cũng có học cái đó hết. Vô ngã, vô thường đó là sự vật nó không có tồn tại, nó không có đứng yên, mà luôn luôn nó thay đổi. Ví dụ như cái hoa này, thì từng sắc na, từng phút, từ cái tư đẹp là nó đi tới cái héo. Thế vì nhìn đó là cái hiện tượng của vô thường nó biểu lộ ra. Như con người hồi trẻ mặt mày tròn trịa, nó xinh xắn, nó đẹp. Cái tuổi thành niên thì nó lại sức khỏe dồi dào, lớn lên thì tóc bạc, răng long, mắt lờ, tai điếc, lưng mỏi gối dùng, đó là biểu hiện của vô thường. Có cây hoa lá cũng vậy, theo sự diễn biến của nó. Rồi vô ngã, 4 cái từ nhá, nhưng mà tôi thấy là 4 cái từ đó là một. Phải nhận thức được vô thường rồi thì cũng nhận thức được vô ngã. Vô ngã là gì? Là cái nghĩa đơn của nó là không có chủ tể, không có thường hằng duy nhất, và nó không có tự chủ tự tài. Do vậy cho nên là cái giới vô ngã cũng tức là vô thường. Hiểu được giới lý vô thường thì đồng thời cũng hiểu được giới lý vô ngã. Vì vô ngã là không tự chủ, không có cái tính chất bất biến, không có cái tính chất tự tại, không có tính chất trường tồn cố định vĩnh cửu. Vì vậy cho nên vô ngã cũng tức là vô thường, mà vô thường cũng tức là vô ngã. Và vô thường vô ngã tức là khổ. À, nó ngồi vậy đó. Vì vô thường vô ngã cho nên là khổ. Muốn trẻ mà nó không trẻ hoài, nó già. Muốn mạnh giỏi mặt mày còn phẩm nó tinh tấn như là con nít và 7-8 tuổi, như là thành niên 14-15-16 tuổi đẹp đẽ vậy đó, mà nó không phải còn vậy được mãi cho. Thế vì là vô thường, vì vô thường vô ngã cho nên là nó làm cho con người ta sanh rồi già rồi bệnh rồi chết. Vì vậy mà vô thường vô ngã sanh ra khổ. Vô thì khổ cũng tức là vô thường vô ngã ở trong đó. Thế vì giờ mình hiểu cái vô thường vô ngã là hiểu khổ. Rồi bất tịnh. Bất tịnh là gì? Là không bình an, không lành mạnh, không vui ứng, không có cái vừa lòng an ổn, mà nó luôn luôn là nó trái, chống trái như cái ý muốn, chống trái như cái sự an ổn, sự mong muốn an ổn của mọi người, nó làm cho con người nó đau khổ. Thế thì là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là bốn tên mà thực ra là có một. Cho nên là nói rằng là bốn chân lý chứ thực thật là có một, mà đạo Phật mình có lúc một hết đó là một, mà nói là thành bốn. Rồi nói nó thành bốn rồi mà thực thật là nghĩa có một, mà ngôn từ là thành bốn mà nghĩa là có một. Đó, cho nên mình phải hiểu chữ vô ngã là có đó, có đã. Do vậy cho nên là cái hồi mình học cái giới lý vô thường, khổ vô ngã vô bất tịnh, mình thấy bốn cái mình phải học cái gì. Nhưng mà mình học mà mình đi sâu rồi vào giới lý của đạo Phật rồi đó, thật ra là tên thì bốn mà cái chất liệu của nó đó, cái nghĩa của nó là có một. Vì vô thường cho nên là nó là vô ngã, vì vô thường cho nên nó vô ngã, và vô ngã vì vô thường vô ngã cho nên nó là khổ. Vì vô thường vô ngã khổ cho nên là mình nhìn thấy người ta là bất tịnh. À, đó là giáo lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, không có kèm vô cái luân hồi được. Cái luân hồi là phải nói riêng về cái giáo lý luân hồi. Mà đó là mình học đại tiểu thừa nhé. Nhưng mà mình học với đại thừa rồi đó, đừng có tưởng đâu là Như Lai dạ vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh như vậy là học vậy là không trúng đâu. Phật dạy rằng là nếu mà các ông mà chỉ học vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đó, thì nó giống như những cái người hốt tốt, bồn chồn, hiển cứ. Bữa nào bao nhiêu người tới cái mùa xuân đẹp đẽ, đẹp trời, rồi bao nhiêu người đi tới một cái hồ thật là lớn giống như hồ Tây Hà Nội vậy đó, rồi bơi thuyền mà đi chơi, rồi tầm cờ ở dưới đáy hồ nó có những cái viên ngọc. Cái viên ngọc gọi là Mani Châu hả? Tức là ngọc nó lớn lắm, ánh sáng dữ lắm. Thế là những cái người mà có trí tuệ, tâm trạng hết tốc bồn chồn, thấy cái viên Minh Châu nó chiếu lớn lắm vậy, nó là nhảy ôm xuống, vô hoảng móc lên được một cục, thế rồi đem lên ra là cục sỏi, rồi nhảy ôm xuống cũng vô hoảng móc lên cục nữa, thế là cũng là một cục đá khác vậy thôi mà chưa móc được cục đầu. Mà muốn mà lấy được cục ngọc đó, sau đó nó có cái người xuống, người ta để cho nước nó phẳng lặng như gương, rồi người ta thật nhẹ nhàng, khó lắm, người ta không có cho nước nó rợn. Tới đó người ta mới dùng cái viên ngọc đó, người ta mới lấy được cái viên ngọc thật. Chứ còn mà nhảy xuống cái đùng như vậy là lấy lên là đá, là sỏi chứ không phải ngọc đâu. Cho nên Đức Phật kết luận rằng nếu mà các ông mà chỉ học vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh đó, là giống như những cái người mà nhảy ôm xuống chơi thuyền thấy cái bóng ngọc đẹp đẽ và ôm xuống mà bốc lên vậy, chưa phải ngọc thiệt đâu. Mà muốn lấy ngọc thiệt đó là phải là người trí, hết sức khô lâu, hết sức nhẹ nhàng, hết sức trầm tĩnh, vận dụng tư duy chúng ta khó lắm mà mới lấy được, mới lấy được ngọc thiệt. Mà lấy được ngọc thiệt có nghĩa là phải hiểu rằng là trên cái đời này thường lạc ngã và tịnh. Cho văn đọc vô ngã rồi nói vậy không trúng đâu. Thường lạc ngã tịnh, tôi nói ví dụ như trong đại chúng đây nè, tại các vị chưa biết các vị là thường đấy chứ, chứ thực sự là tất cả các vị đều thường hết, cái bệnh tử đâu có gì là vô thường, thường hết mà các vị không biết đấy, các vị tưởng đâu là sống ngoài bông bóng bọt ngoài biển mà nó ồ ạt lên nhô, có lúc là thành sống bạc đầu, có lúc là thành sống thần, rồi có lúc là lặn xuống phẳng lặng luôn vậy. Các vị tưởng đâu là cái nước nó mất hả? Các vị tưởng đâu là cái sống ngoài bông bóng bọt mà lúc nó phẳng lặng như là cái mặt biển của hố Hằng Nai á hả, mũi Nai ở Hà Tiên á, ở Vũng Tàu Bà Rịa thì ít khi nào thấy nó phẳng lặng hả? Cái biển mũi Nai Hà Tiên có lúc nó phẳng lặng như là nước hồ vậy. Rồi các vị tưởng đâu là những cái ngày mà nó ồ ạt lên vô đó là nước nó cao lên nó nhiều, rồi cái ngày mà nó phẳng lặng như luôn vậy, các vị tưởng đâu là cái nước nó mất hả? Không đâu, không hề có mất, chẳng qua là hiện tượng trở về lại bản thể đó thôi. Lúc phẳng lặng như luôn đó là vừa sinh ra sống ngoài một bóng bọt, sinh ra sống thần sống bằng đầu là áp phát dự đối, nó quanh hành, nó làm cho nó là từ cái phẳng lặng như gương, nó sinh ra sống mòi bọt, nó sinh ra sống thần. Thế thì sống thần là bọt, có bấm, lặng đi không có nghĩa là mất. Do vậy cho nên là tất cả các vị đều là thường hết đó. Chứ học cái giáo lý vô thường mà nói đó là nói bậy bạ, nói lên nghe em. Nói chỗ đó là nói như những cái thành mà nó là cái thiền mà nhào xuống nó ung và lặn xuống và bốc mò ngọc đó. Trời Phật ơi, tôi đã học kinh điển tới chỗ này rồi tôi hết hồn hết vía. Hết hồn hết vía. Đó, mình là thiền đấy chứ. Cho nên tôi mới học cái bài này của Huyền Giác Thiền Sư nha. Vấn đề sinh tử ha. Người giác thực sự nó chữ hồi tử, chữ hồi sanh. Sanh tử vô 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 định chữ. Giác sanh tử để sao cho cùng số. Tử rồi sanh, sanh rồi tử, tử sanh nó lững lờ như là giọt nước lững, như là cái dòng nước lững lờ trôi vậy. Dòng nước sông Hồng nó lững lờ, nó trôi hoài năm này qua năm kia. Dòng nước sông Tiền Giang cũng vậy, từ Campuchia nó đổ xuống, cứ năm này qua năm kia nó đổ xuống. Lững lờ trôi. sinh tử sẽ ra cho cùng số tử, rồi sinh sinh tử lẫn lờ tôi. Cho nên chúng ta lẫn lờ tôi từ không biết bao nhiêu triệu năm rồi. Từ cái ngày mà duyên sanh, thất đại duyên sanh ra cho tới ngày nay, chúng ta nên là từng vô lượng kiếp chúng ta tử sanh, sanh tử rồi, thế thì chẳng phải là thường sanh. Cho nên là chứng minh là cái người tử, cái người sanh, sanh tử du du vô định chỉ, chứng minh là ngã sư đắc kiến nguyên đơn Phật đa kiếp tầng vi nhẫn nhục tuôn. Hai câu đó để chứng minh rằng đó việc sanh tử kể sao cho cùng số tử, rồi sanh sanh tử lẫn là tôi bổn sư ta nhiều kiếp đã phát phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nguyên đơn cổ Phật. Như vậy có nghĩa là chúng ta thường đó chứ, Phật Thích Ca cũng thường đó chứ. Cho nên sinh tử, tử danh lẫn là tôi đã từng phát tâm tu hành từ thời nguyên đang có Phật, và cho tới cái ngày mà thành Phật tử là Thích Ca Mâu Ni đó, là việc sinh tử kể sao cho cùng số. Chứ không có, không phải là vô ngã đâu, không phải là vô thường đâu, thường đó. Nó thường nhưng mà nó duyên sanh, nó hiện tượng, nó biểu hiện ra vô thường. Dù là nó biểu hiện ra vô thường nhưng mà đó vẫn là thường. Cũng như sống ngoài bông bông bọt, nó biểu hiện ra lúc cao, lúc thấp, lúc lớn, lúc nhỏ. Mà cái bản thể của nó là chân thường. Từ cái bản thể chân thường mà nó duyên sanh ra những cái hữu thường, là sống ngoài bông bông bọt, lúc lớn, lúc nhỏ, lúc cao, lúc thấp, thậm chí có lúc nó thành ra ra sống thần nữa. Nhưng mà cái đợt sống thần đó, đợt sống tạc đầu, sống lũ múa đó, không có nghĩa nó lặng đi là nước mắt, nó trở dù cái bản thể chân thường của nó. Đó, cho nên là đừng có nói, đừng có tưởng đâu là lòng mình là vô thường, là vô ngã nha. Mà như tôi đã nói nãy đó, hết thường tức là ngã. Chúng ta không có mất mà cái gì không mất có nghĩa là nó có ngã đấy. Cho nên là bốn cái từ đó nó có một mà hiểu được cái việc xem thường là có một. Đó là tôi nói về cái thân này nè, cái thân của chúng ta này nè, có thể sinh tử, tử sinh nha. Còn một cái nữa, thường nữa là cái thực tính của các vị, cái pháp tâm từ lô giới na của các vị không bao giờ mất. Các vị đừng tưởng đây là các vị là vô thượng vô ngã, không có đâu. Tôi nói là các vị tự thí nghiệm. Các vị có thể trong một ngày các vị vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn. Thế là lúc đó các vị cho là các vị hiện hữu là tồn tại là vậy đó chứ gì. Nhưng mà cái đó chính là cái đó không phải các vị. Cái vô thường đó lúc thì mừng, hết mừng tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới sợ, hết sợ tới yêu, hết yêu tới ghét, hết ghét tới muốn. Cái đó các vị tưởng đâu là các vị chứ. Không có cái đó là không phải, các vị không còn. Hả? Nói vậy không đúng đâu. Tất cả những cái đó không phải là các vị. Mà các vị là thường. Các vị thử tu chánh niệm. Các vị ngăn nhân chùa được cái mừng giận thương sợ ô giấc mến cái niệm ngũ dục đó, các vị thiền định, các vị chánh quán, các vị xuất vào con đường giải thoát giác ngộ, các vị thấy được cái tánh chất nhân sinh như nguyện dạng pháp giải thông của giải pháp, rồi tâm hồn của các vị không còn mừng giận thương sợ ô giấc mến nữa, lúc đó các vị còn đó, còn một cái độc đáo là an lành, là thanh tịnh, là nước bàn. Chứ các vị có mất đâu. có vui mừng, thương, sợ, yêu ghét vô cái gì có thể mất. Vì nó là vô thường. Nhưng mà mất cái đó, cái gì còn một cái là hoàn toàn thân bệnh. Đó là cái thực tính của các vị. Giải pháp thân tỳ lô giáo na của các vị. Biến cái nhất xứ, không có lúc nào không có trong các vị. Chứ đừng có nói là mình là vô thường. Cái câu hỏi này người ta cứ lắp, học vậy là học 15 năm nữa mới hỏi được. Phải bất hai cái đó ra. Mà tôi nói vậy thì đại chúng nghe có hiểu gì không? Nó bảo nghĩ là thôi là dẹp nghĩ chứ khỏi nói nữa. Đó là giáo lý đại thừa của đại thừa đó. Thường đấy, chúng ta là thường đấy. Cái gì cứ niệm đi. Cái niệm mà vui mừng buồn giận sân sợ yêu nhất muốn từng ngày của các vị. Các vị bỏ được. Điều đó ai cũng biết là khi mình thiền định là điều đó mình bỏ được. Bỏ được thì lúc đó còn cách gì còn hay là hết. Còn sống hay là chết. Còn sống tức là nó còn cái tâm thương hằng thanh tịnh. Chứ đâu có đâu thường. Cái thường đó không bao giờ các vị bỏ nó dầu mất được. Kể cả lúc các vị chết. Các vị cũng không bỏ cái thường đó đi đâu được hết. Chết chẳng qua là đặt sống nó lặn xuống. Không có gió. Thì cái sống đó nó lặn xuống trở về cái thể nước. Còn các vị chết ra lại có nghĩa là từ cái thể nước đủ điều kiện đủ duyên là nó sinh ra những cái đặt sống ồ ạt lên nhau trở lại. Cái lúc mà các cái sống mòi cái lặn đó không có nghĩa là các vị lao mất gì đâu. Các vị thường được chứ. Mà đó thường đúng như là lạ. Ngã tức ra là ngã, mà ngã tức như là tịnh đấy, tất cả chúng ta đều là cái bản thể của chúng ta, cái bản thể chân như của chúng ta, cái pháp thân từ nô giá ra của chúng ta là thường, là lạc, là ngã, là tịnh đó. Phải học như vậy mới biết đường mà tu. Còn không nắm được cái đó, không biết tu thì mình còn được cái gì hay không. Mình được vô ngã thế thì mình tư mình còn cái gì? Đó là vô ngã rồi còn cái gì để còn? Để chịu cái gì ai thọ, ai lấy, ai nhận cái sung sướng? Không! Ta nhận cái sung sướng của tự ta. Ta nhận cái tư thường vĩnh cửu. Cái pháp thân tiền lô lên là biến cái sung sướng của ta. Chỗ đó là chỗ sâu sắc vô vốn của Đại Thừa Phật Giáo. Cho nên tôi khuyên là đại chúng là để ý mà vừa tu tập, mà vừa nghiên cứu, vừa học hỏi, vừa tu tập cho mình. Còn cái gọi là giảng sư đó, không cần. Tôi nghiên cứu, tôi tu, tôi học, tôi nắm lấy chân lý rồi. Ai là người có liên hỏi là tôi nói. Mà hỏi nói, hỏi đâu nói đó được, có nghĩa là gọi là giảng sư. Là tại người ta gọi mình giảng sư chứ mình không có giảng sư gì hết đó. Là vì mình nắm lấy chân lý rồi. Mình nói rồi thì ai hỏi thì mình nói dùm vậy thôi. Còn ở đây hồi nãy rồi tôi chưa nói nè. Có cái từ cẩm nang của giảng sư á. Cẩm nang là cái gì các vị biết không? Có nhiều khi các vị nói là các vị không biết. Cẩm nang là cái gì? Học giảng sư làm sao có cẩm nang được? Chữ cẩm là giống, chữ nang là cái đải, cái túi. Mà cái cẩm nang hồi xưa tính lượng đó mới cẩm nang. Còn chữ giảng sư thì đâu có cẩm nang. Giảng sư là ở đâu rồi nói đó. Chứ mà ở trong ở trong nào không biết lúc nào đâu. Thế thì là trở lại cái vấn đề á là tất cả chúng ta đều là thường. Thường đây là Đức Phật chỉ cho biết rằng là cái Phật tánh của mình đó, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cái đó là thường. Dù cho lúc nào đó ta là một người phàm phu mà bác để là phàm phu. Thậm chí là những cái người mà gọi là cái kẻ kẻ cướp giật xấu xa tội lỗi, cái pháp thân từ lô giá na, cái phật tánh của chúng ta, phật tánh tâm tình của chúng ta nó vẫn mai một, nó tìm và nó ấm ở trong chúng ta chứ không bao giờ nó mất. Đó, thường là vậy đó. Mà chính cái đó là lạc đó. Vì thường cho nên lạc. Mà chính cái đó nó còn hoài cho nên là ngã đó, chứ không phải là vô ngã đâu. Và tất cả cái coi đời này không có cái nào là bất tịnh hết. Thì thường, có lạc, có ngã thì là mất. Nó là nguyên nhân của an lạc, của sung sướng, của bằng lòng. Cho nên nó tịnh chứ nó không có bất tịnh. Đó, cho nên là mình học cái vô ngã đó ha. Như là nói vậy mà chưa phải vậy. Còn cái vấn đề luân hồi á, phải đặt riêng nó ra. Cái luân hồi á, mà mình nói là luân hồi mà kiếp nào mình làm người, rồi kiếp sau mình làm trời, rồi kiếp sau nữa mình làm ngạ quỷ, lúc sau nữa mình đọa, rồi kiếp sau mình làm con thượng tầm hạ thú đó, mình nói vậy là không đúng đâu. Không đúng. Mà cái luân hồi mà của đại thừa mà họ có, là chúng ta đang ngồi đây này chúng ta cũng bị luân hồi nữa. Đấy. Cái Phật tánh Như Lai, cái tự tánh Phật tánh thanh tịnh của chúng ta là thường ở trong ta, lúc nào cũng còn nhá. Nhưng mà chúng ta vẫn bị luân hồi. Là tôi nói ví dụ như là đang ngồi đây nè, mà chợt tỉnh ra một cái thù hận nào ghê gớm của năm ngoái, năm kia, năm nào đó. Bây giờ tình cờ cái thù hận này là hồi đó anh hạ nhục tôi, anh làm cái gì đau đớn tôi lắm, mà lẽ ra tôi phải tin tụi ảnh, thậm chí tôi phải giết ảnh tôi dễ, mà mấy mười mấy năm nay tôi không gặp, bây giờ tôi gặp ảnh ngồi đó như kia, anh ngồi trong cái lớp này ha. Thế là tôi nghĩ làm thế nào để mình trả được cái thù. Mà trong phim chuyện Tàu nói là thù á, là 10 năm trả thù chưa muộn ha. Thế là bây giờ mình phải tuân thủ anh này. Thế thì là ngay cái lúc đó đó mình đang ở đây này. Là lúc bây giờ là mình luân hồi cái tâm đó đó, cái tâm độc ác đó, nó làm cho mình đau khổ. Còn cái tâm mà đang an lạc giải thoát mà mình nghe kinh nghe pháp bây giờ nó tự nó biến mất, nó cắm vô vào đó. Một cái niệm đau khổ đó là cái niệm của súc sanh hoặc là của địa ngục. Cái niệm địa ngục, cái niệm ngạ quỷ, cái niệm súc sanh. Mình luân hồi trong cái niệm đó. Hoặc là mình nhớ tới là mình đi học rồi đây, mình sẽ đi mua một cái gì đó để mình đầu tư tích trữ phá rối thị trường để mình làm giàu. Thế là ngay sau cái lúc mà mình đang nghe vậy, có nghĩa là cái tâm hồn mình nghe là mình đang ở cái trời đó, nghe nhờ nó thanh thoát đấy. Nhưng mà mình nghĩ về cái đầu cơ tích trữ làm giàu làm có bằng tiền bạc, bằng sự mong muốn hoàn toàn. Thế là mình luân hồi là thành ngạ quỷ rồi. Nên mình sống trong con người vậy nè, cũng còn mặt nào vậy. Nhưng mà theo đạo Phật, đó là mình luân hồi về ngạ quỷ rồi. Đó, thành ra cái luân hồi mà nếu mà mình đi sâu á, mình tư duy quán chiếu trong tâm hồn mình á, là trong một ngày mình không khéo là mình luân hồi đủ cõi hết trơn. Có những lúc cực tham thì nó thành ngã quỷ, hy vọng vô bờ bến. Cho nên cái từ ngã quỷ trong đạo Phật là đại chúng nhớ rằng là trong kinh ta tả nó cái bụng á, giống như cái dâm tống sống vậy nè. Cho con sống là nó chứa một lần cỡ nghĩa là 10, cỡ 10 đôi nước, 15 đôi nước, hay là mình nói chính xác là cỡ một khối thực phẩm cho lên, nó đầy cái dâm trống sống. Đầy nghĩa là cỡ một khối có giữ nước á, có dâm trống sống cổ ở quê á, là cỡ 2 khối nước á.
Vậy mà trong kinh ta tả là cái lỗ ăn lỗ uống đó của con ngài quỷ là nó nhỏ như cái lỗ trong chim vậy. Cái đó để nói lên cái gì? Để nói lên là cái cung cầu nó không tương xứng. Cái yêu cầu của thực phẩm, của ăn, của uống đó thì là cỡ hai khối. Mà cái lỗ trong chim thì là đổ thực phẩm, đồ ăn, đồ uống chừng nào mà nhét nó qua để nó cung phụng cho đầy ta cả cái diện tích, cái dung tích của cái chỗ chứa hai khối thực phẩm và nước. Đó là ý nghĩa ta tả cái con ngạ quỷ là vậy. Có nghĩa là một con người mà tham vọng, mà mong cầu, mà ước ao, mà trông chờ, mà thèm muốn vô cùng vô cực mà không bao giờ thỏa mãn. Đó là ta đang đọa vào ngạ quỷ đó. Con người ta sờ sờ vậy nè mà ta là ngạ quỷ đó. Còn con người của ta sờ sờ vậy nè mà nếu như ta bất chấp luân thường đạo lý nhân giữa lễ chứ tính không có, tam can ngũ thường không có, rồi là tam quy ngũ giới cũng không có. Những cái đạo lý làm thừa, thông thường của con người không có. Thế này là con người đi hai chân đàng hoàng vậy đó, mà cái đời sống đó y như cái đời sống của những cái loài thượng tầm hạ thú, được gọi là súc sanh. Rồi chứ là xa lắm,